ีจะตายเนี่ยครับถึงนะโมโมเสพทิมกาSư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 31 tháng 7 năm 2005. Chúng ta có cái duyên gặp mặt ở trong cái đạo tràng rất là mới này. Điều này rất là kinh ngạc. Và cũng xin tán thán cái công đức của các Phật tử đã yểm trợ để cho cái đạo tràng này hình thành. Đây là cái điều mà tôi không ngờ. Cách đây hơn một tháng tôi tới đây thì tôi thấy cái nhà này tôi không có cảm tình chút nào ấy. Và tôi nghĩ là chắc là phải vất vả lắm, khó khăn lắm thì thầy trụ trì đây mới có thể ổn định được cái đời sống. Và hôm nay tới đây thì tôi thấy rất là khang trang, rất là dễ thương. Trong một cái thời gian ngắn mà các vị đã hết lòng yểm trợ để cho thầy trụ trì đây, ông xây dựng thành cái cơ sở rất là căn bản và dễ thương như thế này. Âu cũng là cái duyên Phật pháp rất là lớn, duyên xui như vậy. Tuy nhiên là cái đạo tràng chúng ta thì chưa có cái bản tên. Nhưng mà tôi có hỏi ý kiến thì thầy trụ trì đây nói là ở đây sẽ đặt tên là chùa Văn Thù, phải không ạ? Các vị có biết tên chưa?
Chưa.
À, vậy là ông chưa có bật mí. Ông chỉ hỏi bật mí với tôi thôi. Nhưng mà cái điều đáng mừng đó là cái tên chùa này nó biểu hiện cái trí tuệ. Tất nhiên là chúng ta sẽ có cái điều kiện gặp nhau nhiều lần nữa, và tôi sẽ có cái cơ hội đi vào cái nội dung của cái chữ Văn Thù, tức là trí tuệ. Trong đạo Phật, trí tuệ được ưa chuộng và được tôn vinh. Vì các vị cũng biết một điều là cái năng lực giải trừ phiền não, giải trừ buồn phiền, bất an của đời người, ta không thể vận dụng cái điều gì khác hơn là dùng cái năng lực trí tuệ để giải trừ cả. Ví dụ như niềm vui và hạnh phúc của mình trong đời sống đời thường cũng vậy. Khi mà ta có năng lực trí tuệ rồi thì ta có thể mời gọi cái hạnh phúc đến với cuộc sống mình rất là dễ dàng. Cho nên ở cấp độ cạn thì trí tuệ nó cần thiết trong cuộc sống đời thường, trong đời sống gia đình, trong hạnh phúc rất là thành gian. Ở một cái cấp độ cao hơn thì thưa các vị là trí tuệ nó cũng đem đến cho mình cái năng lực để giải thoát khỏi ba cõi sáu đường, tức là cái cuộc đời chìm nổi của mình trong ba cõi sáu đường chỉ duy nhất là nhờ cái năng lực trí tuệ mới có thể giải thoát mình khỏi cái nghiệp thức lôi cuốn trong dòng luân hồi mà thôi. Đó là tôi nói đến một chút về ý nghĩa của năng lực trí tuệ. Và cái tự viện này được lấy tên là chùa Văn Thù thì chúng ta phải hiểu là đặt cái trí tuệ lên làm cái nền tảng rất là căn bản cho sự tu học. Do vậy, trong tương lai nếu có điều kiện chúng ta đến với trung tâm, đến với đạo tràng này, thì cái yêu cầu của chúng ta là phải mỗi ngày mỗi phát triển cái năng lực trí tuệ. Đó là cái điều mà hy vọng trong tương lai chúng ta làm được. Tuy nhiên hôm nay thì chúng ta trở lại vấn đề rất là gần, rất là thực tiễn. Đó là mình nói đến cái công đức xây dựng tam bảo. Thưa đại chúng, là công đức là cái nền tảng rất là vững vàng trong cuộc sống của chúng ta. Các vị để ý là có những người có tài và họ rất là giỏi, rất là nhanh nhẹn trong cuộc đời. Ấy thế mà khi đi vào cuộc sống thì họ có những cái vấp ngã, có những cái không thành công. Và nhìn lại thì không phải là năng lực học tập, năng lực của sự khôn ngoan mà có thể thành đạt trong cuộc đời. Cái sự thành đạt về lợi, về danh, về điều kiện vật chất, về sự êm ấm của đời sống gia đình, nó được đặt căn bản trên cái nền tảng của công đức lành. Chúng ta mà có được cái công đức lành, thưa các vị, là dù cho ai cố tình vùi dập mình, thưa cũng không thể vùi dập được, rồi cuối cùng ta cũng vươn lên. Các vị để ý là có những người họ nổi chìm vô cùng, nhưng mà rồi cuộc đời của họ nhờ cái phước lành, cho nên cuối cùng họ vẫn vươn lên, và đời sống họ, họ vẫn trở thành người đứng trên, đứng rất là cao trong xã hội mà thôi. Do vậy cái điều đầu tiên chúng ta nên để ý là công đức là cái nền tảng rất là vững chắc trong cuộc sống ở nhân gian này. Cho nên hơn nhau không có nghĩa là hơn nhau ở sự khôn ngoan, tính toán hoặc là nhanh nhẹn, mà hơn nhau là ở cái khả năng biết tu tạo cái công đức lành của chúng ta hay không mà thôi. Đó là cái điều ai cũng có thể nhìn thấy và kinh nghiệm được. Và thưa, cái công đức nó liên hệ đến xây dựng tam bảo rất là lớn lao. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật có nói một câu thế này. Đức Phật nói là ví như có người, họ lấy móng tay của họ, họ vẽ lên cái bức tường, cái hình tượng Phật thôi. Thì với cái công đức phát tâm lành này, họ có thể thành tựu được cái quả chánh giác trong tương lai. Và cái điều ngạc nhiên của chúng ta là tại sao lấy móng tay mình vạch một cái tượng Phật để vui thôi ở trên vách chùa, mà lại có khả năng là phước lành nó tụ hội, rồi trong tương lai mình thành Phật. Tại sao mà cái công đức lớn như vậy? Thưa đại chúng, là ví như ta cũng đùa, ta có thể lấy móng tay mình ta vạch chữ, ta vạch hình cây cỏ, hoặc là ta vạch bất cứ một cái hình gì. Tại sao ta không làm điều đó mà ta lại vẽ hình tượng Phật ạ? Rõ ràng là từ bên trong tâm thức ta nó có cái hạt giống Phật đã gieo. Mà hạt giống Phật đây mình đừng nghĩ là phải là cái hạt giống mà quen biết với đạo, đến với đạo rồi mới gọi là hạt giống Phật. Hạt giống Phật đây ta có thể hiểu rộng hơn, đó là khi mình phát cái tâm lành, phát cái tâm hướng thiện, phát cái lòng thương yêu độ lượng đến với người, là đã gieo vào tâm thức mình cái hạt giống Phật rồi. Mà gieo vào tâm thức mình hạt giống Phật, thưa các vị, là cái vùng đất tâm của mình nó có cái năng lực rất là kỳ diệu. Đó là nó có thể nuôi dưỡng được những hạt mầm rất là lành, nó làm cho đơm hoa kết trái. Và nhất định là trong cái kiếp rất là xa xôi về sau, ta sẽ có điều kiện thành tựu được cái quả Phật. Đó là điều hẳn nhiên. Cho nên trong kinh Pháp Hoa nói là chỉ cần phát chút tâm lành, lấy móng tay vẽ hình tượng Phật, thì trong tương lai người đó thành Phật là như vậy. Và từ cái điều này mình suy trở lại, thưa các vị, là đùa thôi, lấy móng tay vẽ tượng Phật thôi mà tạo được cái công đức lành như thế ấy. Huống nữa là chúng ta, cái cộng đồng người Việt của mình, đến bất cứ cái vùng đất nào mà thấy nơi ấy mà thiếu vắng một mái chùa, không có chỗ để tựa nương đời sống tâm linh, chúng ta hỗ trợ người một miếng gạch, người một chút xi măng, người một chút công, gầy dựng để xây dựng một cái già lam, một cái tự viện, thì cái công đức lành này lớn lao vô kể. Đó là điều mà chúng ta ghi nhận trong cái cộng đồng người Việt mình đều phát tâm tốt lành như thế. Tôi có nhớ cách đây rất là lâu, có một lần tôi ở Việt Nam, tôi được một cái ông người Indo mà cái gốc Trung Hoa. Ông tới ông mời tôi về Củ Chi giảng một thời pháp. Và cái ông Indo này, ông là chủ của cái hãng Fujifilm ở Củ Chi á. Trong cái hãng ông thì khoảng chừng chắc chừng 400 công nhân. Và tôi chỉ dạy họ về quy y Tam Bảo thôi. Và cuối cái thời pháp thì ông tới ông mời tôi và bạch thầy có muốn thỉnh thầy qua Indo để cất một cái chùa ở vùng đảo Ga Lăng. Các vị là những người Việt từng vượt biên, các vị biết cái vùng đảo Ga Lăng và Phi Đông chứ ha. Tôi cười, tôi nói thưa ông, đó là những cái vùng tạm cư của cộng đồng người Việt vượt biên. Xây chùa nơi đó thì cũng tốt. Có điều khi cộng đồng người Việt mà định cư xong rồi thì nơi đó trở thành đảo quan, ông xây chùa nơi đó làm gì? Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai thì ông cũng phải biết là Indo là vùng đất của Hồi giáo. Và mình xây chùa đó thì chắc chắn là cũng rất là khó khăn. Chính phủ sẽ không yểm trợ. Và nếu chính phủ có yểm trợ xây được một cái chùa thì cũng chưa chắc có một thầy nào về trụ trì nơi đó để giữ gìn bảo trì Tam Bảo. Thì ông nói lại một điều rất là dễ thương. Ông nói: và bạch thầy, con vẫn biết là Indo là vùng đất của Hồi giáo. Con cũng biết là Ga Lăng và Bi Đông là cái vùng đảo tạm cư của cộng đồng người Việt vượt biên. Và sớm muộn gì thì cộng đồng người Việt cũng định cư ở những nước thứ ba. Thế nhưng con nghĩ nơi nào có hình bóng của Tam Bảo, dù nơi đó là một mái tôn che chắn tạm để lễ Phật, nhưng mà con nghĩ là khi đã có hình bóng Tam Bảo rồi thì con là một người Phật tử, con có trách nhiệm là phải bảo trì, phải gìn giữ, phải tôn tạo, không để cho nó quang phế, không để cho nó điêu tàn. Chỉ có vậy thôi. Xây một cái tự viện để một Đức Thế Tôn ngồi đó, rồi cho dù không có người vẫn là cái di tích để tưởng nhớ đến nơi này đã có cái cộng đồng người Việt là những người Phật tử đến nơi đây tạm cư trong vòng ít lâu mà đã xây dựng một cái tự viện. Con muốn kỷ niệm như vậy thôi. Tất nhiên là sau đó thì tôi không biết cái công trình của ông có làm được điều gì hay không. Nhưng mà gần đây thì chúng ta nghe là Hòa Thượng Giác Nhiên có trở lại cái vùng đảo đó để làm những cái bia kỷ niệm của thuyền nhân. Và tôi có thấy hình ảnh thì cũng còn những cái ngôi chùa quan thế. Và tôi kể lại điều này để thưa cùng các Phật tử một điều dễ thương thế này. Cái người Indo kia, cái gốc văn hóa của ông nó không có thấm nhuần đạo Phật sâu xa lắm. Và ông ở trên cái đất nước Indo là một người, là một doanh nhân, chuyên cái công việc đi buôn bán và kiếm tiền. Ấy thế mà ông rất là quan tâm đến cái đời sống tâm linh. Và ông đặc biệt quan tâm đến cái sự hưng vong tồn tại của một già la, một tự viện. Và cái câu nói ông rất dễ thương là: nơi nào mà có hình ảnh Đức Thế Tôn tọa ngự nơi đó, khi mà bóng dáng của Ngài còn nơi đó thì con phát tâm là con giữ gìn lại nơi đó để cho người sau có cái điều kiện gửi gắm niềm tin và khởi phát cái tâm Bồ Đề. Và mình nhìn cái người Indo kia, rồi mình nhìn trở lại mình thấy cộng đồng người Việt mình đặt chân lên đất Mỹ này. Thưa đại chúng là hầu như trên khắp 50 tiểu bang của đất Mỹ, chúng ta đều có những cái tự viện hoặc nhỏ hoặc lớn, hoặc là nơi đó trở thành tự viện trang nghiêm, có cộng đồng người Việt sinh hoạt tu học, hoặc không có nhưng mà đều có bóng dáng của chùa chiền tự viện cất lên cả. Điều đó là điều rất là đáng quý và rất là đáng mừng. Và ngần ấy tự viện có mặt trên đất nước này, thưa, cái điều đầu tiên mà ta chia sẻ nơi đây là mình có thể bằng lòng với cái văn hóa người Việt đã mang được cái dòng chảy đạo Phật đến đây chưa, và trong tương lai đạo Phật có khả năng là thấm nhuần được cái thế hệ con em chúng ta hay không. Đó là hai vấn đề mà chúng ta tự hỏi để làm thế nào bảo trì được cái hình ảnh của tự viện, làm thế nào để cho tự viện có nội dung thực sự của một đạo Phật. Đó là hai vấn đề rất là căn bản. Vấn đề đầu tiên tôi xin chia sẻ với các vị là xây dựng một cái tự viện hình thức rất là dễ, có phải không ạ? Ví dụ như bây giờ các Phật tử thương quý quý thầy có thể đóng góp mỗi người một ít tịnh tài, mua một cái vùng đất và biến một cái căn nhà thành một cái tự viện. Và dần dần vì chúng ta quen cái phong cách làm ăn của người Việt là lấn dần, cải gia vi tử là chuyện thường. Thế nhưng cái điều chúng ta cần nhìn lại là trong tương lai mình xây dựng tự viện như thế này, cái giai đoạn đầu hình thành một cái chùa rất là dễ, nhưng mà bảo trì được cái tự viện này tồn tại, nó trải dài được nhiều thế hệ con em của mình, cái điều đó có dễ hay không? Và từ cái điều này tôi gợi ý để các vị tư duy thêm là chúng ta hãy nhìn những cái cộng đồng người châu Á có mặt trên đây trước chúng ta. Họ đã từng xây dựng nhà lá tự viện, nhưng mà hầu như là cái sinh hoạt của họ càng ngày càng chìm vào lãng quên. Có phải vậy không? Chẳng hạn như ở ngoài Hawaii chúng ta biết là có khoảng chừng 50-60 cái ngôi già lam của người Nhật và người Trung Hoa. Thế nhưng bây giờ thì phần lớn các tự viện nó bị đóng cửa. Nếu mà không có người chủ trì sinh hoạt thì cũng là cái nơi để cho du khách đến thăm viếng mà thôi. Đó là hai trường hợp: một là không có người chủ trì sinh hoạt để đáp ứng cái nhu cầu tu học của Phật tử; hai là trở thành một nơi để tham quan, là một cái di tích. Và có cái trường hợp tệ hơn nữa là không còn là cái nơi chốn tham quan nữa, mà đã trở thành một cái nhà hàng bán thức ăn và bán mọi thứ. Và ba cái trường hợp này nó có mặt rất là nhiều trong những cái trung tâm tu học ngày xưa rất là thịnh của cộng đồng người Nhật, cộng đồng người Trung Hoa. Và thưa các Phật tử, là người Việt chúng ta đặt chân ở đây sau người Trung Hoa và sau người Nhật, chúng ta cũng đang đi trên cái con đường xây dựng những cái trung tâm tu học để đáp ứng cái nhu cầu tu học ban đầu của những người Việt mới định cư ở đây. Nhưng mà nếu không khéo thì các vị sẽ nhìn thấy một cái viễn tượng không xa lắm, giống như là người Nhật và người Trung Hoa đã từng đi trước chúng ta vậy. Cho nên tôi xin thưa lại là xây dựng một cái tự viện không phải khó, mà khó khăn đó là mình làm thế nào bảo trì được cái nội dung bên trong của sự tu học. Và khó khăn thứ hai đó là làm sao để cho cái thế hệ tương lai của mình có cái điều kiện kế thừa để làm cho tự viện hưng thịnh và có mặt trong cuộc đời. Đó là cái khó khăn thứ hai. Và mình đi vào từng phần để các vị thấy là mình có trách nhiệm với sự tồn tại của nội dung một tự viện. Điều đầu tiên mình hỏi chứ, tại sao cần phải xây dựng cái nội dung của một trung tâm tu học? Tại sao? Ví dụ như mình xây một cái chùa thì dễ rồi đó, mà bây giờ mình làm sao mình xây dựng được cái nội dung tu học của Phật tử ở một cái vùng đó mới là chuyện khó. Mà vấn đề đặt ra cho chúng ta là vì sao mình phải quan tâm đến cái chuyện có mặt của những ngôi chùa, có mặt của cái cộng đồng Phật tử tu học? Vì sao mình phải làm cực nhọc như vậy? Ví dụ như chúng ta biết là ở nơi đất nước này, một tuần các vị mất 5 ngày đi làm rồi, có phải không ạ? Có khi có người mất thêm một ngày nữa là 6 ngày, chỉ có mỗi một ngày chủ nhật là của các vị. Và thưa, có khi chúng ta làm một ngày 8 tiếng, có khi nhiều hơn, có khi ít hơn, đó là chuyện bình thường. Cái ngày còn lại, cái nhu cầu của chúng ta là phải giải quyết mọi việc nhà, chợ búa, chăm sóc con cái. Rồi bây giờ lại nghe lời thầy Phước Tịnh nói là phải dành chút ít thì giờ để chăm sóc cho cái nội dung tu học của một chùa nữa. Thế thì giờ đào đâu ra? Cái ngày chủ nhật là ngày của riêng mình, bây giờ ngày chủ nhật nhà chùa lại đòi hỏi là mình phải đóng góp nữa, thế thì có là điều đáng phiền không? Có phải là vắt cạn công sức lao động của ta hay không? Mà vì sao mình phải bỏ một ngày chủ nhật đến để tham gia cái chương trình tu học của chùa chiền. Thưa, cái điều đầu tiên mình chia sẻ nơi đây để các vị thấy là mình tu, mình học không phải là cái chuyện cho chính mình, mà cái chuyện ấy là cái chuyện nuôi dưỡng hạnh phúc cho thế hệ kế thừa, tức là con em cháu chắt của mình về sau. Có khi chúng ta quên điều này, chúng ta nghĩ là đời sống của mình thành đạt vật chất, mình có điều kiện của cải, giàu có, ăn nên làm ra là đủ. Và bằng cái mồ hôi công sức của mình tạo ra, mình để lại một cái gia tài sự nghiệp cho con em mình, đủ để cho đời sống của nó sau này hạnh phúc. Mình có cái quan niệm như vậy. Nhưng mà thưa các Phật tử, cái quan niệm ấy nó chỉ đúng có 1/3 mà thôi. Tại sao ạ? Thưa, ta thử hỏi thăm coi những người mà có của cải, những người giàu có hơn ta rất là nhiều, họ thực sự đã hạnh phúc chưa? Và thực sự con cái của họ đã hạnh phúc chưa? Chắc chắn là họ đều trả lời với chúng ta là vẫn chưa. Và nếu mình có dịp thăm hỏi sâu xa hơn và nghe những người đó họ chia sẻ nhiều hơn, thì các vị thấy là hạnh phúc nó có mặt ở bên trong tâm hồn. Nói tâm hồn thì nó không có cụ thể, mà ta nói nó cho cụ thể hơn, đó là hạnh phúc nó có mặt từ cái quan niệm sống của mình là 1 nè, từ cái trình độ tri thức của mình là 2 nè, từ cái đời sống tâm hồn của mình là 3. Nếu cái từng cạn nhất là cái từng quan niệm về đời sống của mình mà nó không được đạo đức làm nền tảng, thì chắc chắn là đời sống của mình cũng gặt hái nhiều bất hạnh, dù của cải mình có nhiều có giàu. Rồi đời sống mình nó cũng sẽ không có hạnh phúc nếu mà tâm thức tri thức của mình không được nâng cao. Thưa thì mình chỉ biết mỗi một việc là thủ đắc đời sống vật chất, mỗi một việc là làm ra tiền rồi xài tiền, mỗi một việc là hạnh phúc chỉ bằng cái ăn cái mặc, thế thì hạnh phúc của mình rất là cạn trong cuộc sống, có phải không? Mà thưa các vị, là nếu tri thức của chúng ta nâng cao thì trong cuộc đời này không chỉ gì ăn ngon, không chỉ gì mặc đẹp, không chỉ gì cái đời sống dục lạc thế nhân mình mới hạnh phúc, mà mình có thể hạnh phúc, mình có thể có được niềm vui khi mình ngồi với những người bạn đồng tâm đồng chí. Mình cũng có thể có niềm vui khi mình thưởng lãm một bài thơ, uống một cốc trà, hoặc là đi chơi núi, hoặc là thẫn thơ một mình. Thưa, điều này nó cho chúng ta biết là chúng ta có thể có được cái niềm vui. Đời sống chúng ta sẽ giàu hơn gấp nhiều lần nếu trình độ tri thức mình được nâng cao, có phải không? Bằng cái đời sống cạn thì hạnh phúc nó ngắn, nó phù du. Bằng đời sống nâng cao tâm thức thì thưa các vị là cái hạnh phúc nó bền bỉ hơn, và nó nhẹ nhàng hơn, nó thanh cao hơn. Và nếu mình nâng tâm thức lên một cái tầng cao hơn nữa, là mình nuôi dưỡng đời sống tâm hồn của mình, nó được thấm nhuần giáo lý đạo Phật, nó thấm nhuần cái từ bi, cái sự thương yêu, cái trí tuệ, thì thưa các vị là lúc bấy giờ hạnh phúc của các vị nó gấp 3 lần so với hạnh phúc của người ít tu tập. Và từ những cái điều cạn trong cuộc sống đời thường, ta quay trở lại, ta đặt cái giá trị của sự tu học là thế này. Thưa, sở dĩ mình chia sẻ với các vị về vấn đề là phải làm thế nào cho một cái tự viện nó có nội dung, là để đầu tiên là nuôi dưỡng mình cái đã. Rồi cái thứ hai là nuôi dưỡng ai? Thưa các Phật tử, là cái thứ hai là mình nuôi dưỡng nhiều thế hệ con em mình nữa, phải không ạ? Chúng ta có biết là cộng đồng người Việt mình đầu tiên đặt chân trên vùng đất này, mình rất là bận. Cái bận đầu tiên là mình phải học cho biết ngôn ngữ của họ để có thể sinh hoạt trong xã hội. Và cái bận thứ hai là mình đặt chân lên đây rồi, mình rất là lo lắng về miếng ăn, miếng mặc, về nhà, về cửa. Cho nên mình không có thời giờ để dạy con mình tiếng Việt, truyền đạt cho nó cái văn hóa Việt. Và điều này, thưa, những năm đầu khi đặt chân ở vùng đất này sống thì chúng ta không thấy nó quan trọng. Thế nhưng mà bây giờ dần dần mình khám phá là nếu mình không truyền đạt được văn hóa Việt cho con em mình, là mình thất bại 50% của cuộc sống con em ta. Thưa, tại sao thất bại? Thất bại đầu tiên rất là dễ nhận thấy, đó là con cái mình nó mãi là da vàng chứ không thể là người Mỹ được, có phải không ạ? Dù cho cái thế hệ thứ ba của nó là cháu của mình, rồi thế hệ thứ tư là chắc của mình, nó vẫn được ghi trong lý lịch đây là cộng đồng người châu Á nhập cư định cư nên vùng đất này chứ đâu phải là người Mỹ, có phải không? Dù cho xã hội này nó tiến đến chừng nào đi nữa thì bên trong tâm thức của người da trắng vẫn còn ít nhiều kỳ thị. Mình không phải là khai thác cái điểm này làm gì, nhưng mà nói để quy lại một vấn đề là ta phải làm thế nào cho con em mình nó tự hào về văn hóa Việt của nó. Và thưa các vị, ở cái xã hội thấp, con cháu chúng ta nó là người sinh hoạt trong cái cộng đồng, trong cái cộng đồng dân cư ở cấp bình thường xã hội, thì cái nhu yếu về văn hóa gốc nó không cần thiết. Nhưng mà khi con em mình nó leo lên cái đỉnh của xã hội này, ví dụ như nó làm ông thị trưởng đi, hoặc là nó làm ông thống đốc tiểu bang đi, thì lúc bây giờ cái vấn đề đặt ra cho nó là cái vấn đề niềm tự hào về gốc gác của nó. Thưa, ta sẽ nhận thấy điều này rất là rõ. Nó mà có bạn bè nhiều trong một cuộc vui chơi, bạn của nó tự hào về gốc gác người Nhật, người này tự hào về gốc gác người Trung Hoa, người kia tự hào về gốc gác người Mễ. Mỗi một nền văn hóa nó có một cái vốn liếng rất là phong phú. Đơn giản cái bình diện rất là cạn như về cái lĩnh vực văn hóa thức ăn thôi. Thưa các vị, là Mỹ là một hợp chủng quốc, mỗi một dân tộc đến nay đóng góp một phần văn hóa của mình. Cái văn hóa của Ý thì họ đóng góp thức ăn của Ý, văn hóa Mễ thì nó có mặt thức ăn của Mễ, và mỗi một dân tộc nó có cái niềm tự hào về thức ăn ngon của nó, phải không ạ? Rồi con em mình, chúng ta đã mất rất là nhiều thời giờ để xây dựng cái đời sống vật chất ban đầu nơi vùng đất này, ta không có điều kiện dạy cho nó cái văn hóa Việt. Rồi nó lớn lên, khi nó đi vào xã hội, nó leo lên cái đỉnh cao danh vọng của xã hội, và trong những cái cuộc trà dư tửu hậu với bạn bè, bạn của nó hỏi chứ anh là người Việt, thế thì đất nước Việt Nam cái gì đẹp? Đất nước Việt Nam món ăn nào ngon? Nó nói đất nước Việt Nam là hamburger ngon nhất. Trúng không ạ? Thật mất tiêu rồi. Rồi cái gì đẹp? Nó nói là Las Vegas đẹp nhất. Thưa thì đâu có đúng, có phải không? Rõ ràng là nếu mình không thông minh làm một cái điều là truyền đạt văn hóa Việt cho con em, thì điều thứ nhất, khi mà nó ra ngoài xã hội nó sẽ rất là mặc cảm. Nó mặc cảm là nó là người Việt mà không biết gì về đất nước Việt Nam. Và cái điều này ở xã hội, ở cấp độ bình thường thì không có gì quan trọng, nhưng mà nó càng leo lên đến đỉnh của xã hội Mỹ thì cái vấn đề này được đặt nặng, được coi trọng. Thưa, người Do Thái ở đến vùng đất này, họ là những người giàu có, họ luôn giữ cái bản sắc Do Thái, họ luôn có cái niềm tự hào về Do Thái của họ. Và người Ý và người Anh và người Mễ, mỗi một dân tộc họ có một cái niềm tự hào riêng. Và điều này rõ ràng là nó làm thành một cái quốc gia tiến bộ như hiện tại. Còn người Việt chúng ta, ta không khéo thì thưa các vị, là con em chúng ta nó mất cái gốc Việt Nam, thì cái điều đầu tiên mà nó nhận lãnh cái hậu quả đó là cái niềm tự ái, cái mặc cảm rất là lớn trong tâm thức của nó. Tại sao? Nó muốn là người Mỹ mà Mỹ không chấp nhận nó là người Mỹ. Và nó trở về cái gốc Việt Nam thì nó cũng thấy chán cái gốc Việt Nam, nó không thấy có cái gì để tự hào về Việt Nam cả. Một cái con người mà không bước lên được trên chiếc thuyền này, không bước được trên chiếc thuyền này, là người đó rớt xuống đâu? Thưa, rớt xuống sông chứ rớt xuống đâu, có phải vậy không? Nghĩa là ta thông minh thì ta cắm một chiếc rễ rất là sâu trong cái văn hóa Việt, nó tự hào mình là người Việt. Tự hào là người Việt có cái lợi thứ nhất là mình đến vùng đất này, thưa các vị, là không phải vì cái chuyện đói nghèo, miếng cơm manh áo, mà mình đến vùng đất này mình dâng hiến cái văn hóa đẹp đẽ của người Việt mình cho người Mỹ đó. mình đáng tự hào là các anh tuy phát triển nè, tuy giỏi nè, tuy đời sống văn minh thừa mứa nè, nhưng mà đời sống anh vẫn bất hạnh nếu anh không biết quay về Đông Phương để học cái nền đạo đức Đông Phương, cái văn hóa Đông Phương để làm giàu cho cuộc sống anh. Và thưa các vị, Đông Phương có cái niềm tự hào về văn hóa chứ, cái niềm tự hào về nền tảng đạo đức chứ. Trong cái phạm vi nhỏ như cộng đồng người Việt, các vị thấy một điều là thế hệ con em chúng ta đều rất thành công. Và từ cái thành công của con em mình nghĩ cái điều gì làm nên sự thành công của con cháu mình nhanh như vậy? Không thể chối cãi được là cái gốc gác, cái văn hóa, cái vốn liếng tinh thần của người Việt giúp cho thế hệ thứ hai thành công rất là dễ. Mức độ cạn và dễ nhận biết là chúng ta có một quan niệm là đời mình thiệt thòi, có thể không tiến thân trên con đường công danh sự nghiệp, nhưng mà thế hệ con mình nhất định là nó phải học hành, nó phải thành công, nó phải nên danh nên phận. Cho nên mình cực nhọc bao nhiêu thì cứ cực nhọc, nhưng mà dành trọn vẹn cái điều kiện tốt lành nhất cho con mình. Cho nên chúng ta không ngạc nhiên gì khi thấy thế hệ thứ hai của người Việt rất thành công trên đất nước này, có phải vậy không? Và nói thế này để chia sẻ một điều là thưa các vị, văn hóa Việt, văn hóa Đông Phương rất là quan trọng. Nó có cái công năng là nó giúp cho người Mỹ có thể thủ đắc, có thể học với người Việt, có thể học với những người Đông Phương để tự làm giàu, tự làm phong phú đời sống bên trong của họ. Ta cũng biết là xã hội Mỹ, cái đời sống gia đình nó đổ vỡ rất là nhiều, con cái của những người Mỹ rất là bất hạnh. Và từ cái điều này mình quay trở lại, thưa các vị, sở dĩ mình nuôi dưỡng cái nội dung, củng cố nội dung của một tự viện, điều thứ nhất là để làm giàu cho hạnh phúc của chính mình, niềm vui của chính mình. Điều thứ hai là để thế hệ con em mình nó bắt rễ được với cái nền tảng, với cái gốc gác, cái truyền thống văn hóa Việt. Để làm gì? Thưa, để nó hạnh phúc trong tương lai. Bằng không thì thưa các vị, nó thành đạt công danh, thành đạt sự nghiệp, nó có tiền, có của, nó có thể là triệu phú, nó có thể là tỷ phú, nhưng mà nó vẫn bất hạnh thôi. Cái bất hạnh đầu tiên là bất hạnh về cái chối bỏ gốc gác của nó là bất hạnh rồi. Mình mà chối bỏ gốc gác, cái mức độ cạn là chối bỏ gốc gác huyết thống bố mẹ mình là bất hạnh rồi. Rồi xa hơn là chối bỏ gốc gác văn hóa của mình thì càng bất hạnh hơn, có phải không ạ? Rõ ràng là dù con người kia không có thành công, không phải là làm vương làm tá, nhưng nếu hắn là người biết gắn liền và trân trọng gốc gác huyết thống của hắn thì con người đó dĩ nhiên là hạnh phúc. Cho nên ta quy lại một vấn đề quan trọng, thưa các vị, là mình xây dựng một cái tự viện hình thức rất là quan trọng, nhưng mà xây dựng một cái tự viện nội dung càng quan trọng hơn. Và một cái tự viện nội dung là một cái yêu cầu rất là lớn. Điều đó nó phối hợp cả hai mặt. Mặt thứ nhất là cái tinh thần tu học của các Phật tử. Cái mặt thứ hai là phải có thế hệ kế thừa sau ta ở thế gian, cũng như thế hệ kế thừa ở trong đạo. Đó là hai điều tôi chia sẻ để các vị lưu ý. Cái điều đầu tiên là mình làm thế nào xây dựng cái đạo tràng bằng cái tinh thần tu học của các Phật tử. Thưa, ở cái lĩnh vực rất là cạn, và cái điều này thì chúng ta cũng từng gặp rất là nhiều nơi, đó là có những cái đạo tràng hồi mới xây dựng thì rất là đông, Phật tử rất là dễ thương, đâu được nửa năm cái còn phân nửa sĩ số có mặt, tức là phân nửa người bỏ ra đi. Dĩ nhiên là cái chuyện bỏ ra đi của người già lần lượt về bên kia thế giới thì chuyện đó không đáng nói, đó là điều tất yếu. Nhưng cái điều đáng nói mình chia sẻ nơi đây, đó là bỏ ra đi vì trong cái nội bộ tu học nó rất ư là thị phi. Họ vô chùa và cái tinh thần tu học ban đầu thì mạnh, tới chừng nửa năm là cái tinh thần tu học nó bị lui sụp, và người này không bằng lòng người kia và gây cái sự xáo trộn trong đạo tràng, Cho nên một số người không hài lòng bỏ ra đi. Cái điều này có không ạ? Nhiều quá. Các chùa dường như là đều mắc cái bệnh này. Đó là điều thứ nhất. Cái tai họa nó xảy ra do thiếu tinh thần tu học trong Phật tử. Và điều này mình có thể khắc phục được không ạ? Bằng cách nào? Cái bệnh đầu tiên mà làm cho đạo tràng cái tinh thần hòa ái nó thiếu vắng là cái bệnh chúng ta ưa nhìn thấy lỗi của nhau, phải không? Mình chia sẻ điều rất là cạn thôi để các vị lưu ý. Và tôi nghĩ rằng cái điều này ở đâu cũng mắc phải. Ở đây thì tôi thấy chưa mắc phải, tại vì mới quá. Nhưng mà rồi nếu không khéo thì trong tương lai ta cũng đi vào con đường cũ. Cho nên cái điều đầu tiên ta nhớ là đừng nhìn thấy lỗi nhau. Mình nhìn thấy người kia có lỗi thì cái điều đầu tiên nó tố cáo là tâm thức mình rất là ô uế, cho nên mình chỉ nhìn thấy cái lỗi của người kia. Nếu mà tâm thức các vị trong sáng, dễ thương, rộng mở thì các vị chỉ nhìn thấy cái đẹp, cái dễ thương của người kia thôi à, không bao giờ thấy lỗi của ai cả. Cái điều cạn nhất trong cuộc sống đời thường, tôi chưa nói tu, nếu ở trong cuộc đời các vị giao tiếp với bất cứ ai, các vị chỉ nhìn thấy cái đẹp của người kia, thì thưa, điều đầu tiên là mình chinh phục cảm tình của người bạn mình rất là dễ. Điều thứ hai là cái giao tình giữa mình với bạn mình rất là bền. Có phải không? Chắc chắn là không có cái gì xảy ra cả. Mình mở một lời nói, mình nghĩ một ý nghĩ, mình làm một việc làm đều từ cái sự thân ái, quý trọng, thương yêu và phát sinh. Cho nên ta không hề khó chịu dù người kia, quá khứ họ hay hiện tại họ hay đời sống gia đình họ có cái gì trục trặc. Đó là chuyện của họ. Ta đến với họ, ta chơi với họ, ta thân tình với họ, ta hãy nhìn cái đẹp của họ thôi. Thì trong cái lĩnh vực rất là cạn của cuộc sống đời thường, thưa các vị, người có quan niệm sống như thế là người gì? Là người hạnh phúc, là người tốt trong cuộc đời, phải vậy không ạ? Cho nên chưa nói đến vào thế giới nhà tu, hãy nói đến người ở đời thôi, mà ta có một cái quan niệm sống như thế thì cuộc đời của chúng ta liệng vào bất cứ một cái môi trường nào, ta vẫn là người hạnh phúc, không bất hạnh. Và liệng vào bất cứ một môi trường nào, thưa các vị, là không hề có cái chuyện đôi chối gì xảy ra cả. Chắc chắn là như thế. Và thưa, cái tai họa của nhân gian nó xảy ra, người ta kiểm điểm lại, những cái đổ vỡ lớn lao thì không nói, nhưng mà đổ vỡ nho nhỏ thì phần lớn là do cái miệng thị phi chúng ta gây nên. Cho nên cái điều đầu tiên xin nhắc ở đây là chúng nên lưu ý là cái chuyện tu học ban đầu rất là cạn, cần củng cố. Đó là khi mình đến với những trung tâm tu học, mình hãy luyện tất cả những cái tâm thức thị phi ra ngoài cổng chùa, đừng mang vô. Hãy nhìn nhau bằng cái nhìn thương yêu, quý trọng, biết trân quý sự có mặt của nhau. Điều đó rất là cần. Bằng mình không làm được điều này thì thưa các vị là xây dựng cái nền tảng tu học của nội tự rất là khó. Chúng ta càng đến với chùa nhiều, càng đến với chùa đông thì càng xảy ra nhiều chuyện đáng tiếc thị phi. Và nếu một cái chùa có chuyện năm ba thầy thì có thể được. Năm ba thầy đã thay phiên nhau mà gỡ rối tơ lòng giùm. Còn chùa có một thầy mà ta đem những cái chuyện kiện cáo lẫn nhau mà thưa với ổng thì thưa, thì giờ đâu mà ổng xử lý, có phải không ạ? Cho nên yêu cầu đầu tiên trong cái tinh thần tu học xây dựng cái nội dung của một tự viện là chúng ta hãy ném tất cả những cái tâm thức thị phi ra ngoài, đừng bao giờ mang nó vào chùa. Và khi các vị có một cái tấm lòng yêu thương rộng mở, nhìn thấy lỗi mình mà không nhìn thấy lỗi người, thì các vị đã là người tu giỏi. Chứ không cứ gì ta phải tụng hết pháp hoa bộ này, pháp hoa bộ kia. Ta chỉ cần làm một việc là lúc nào nhìn ai cũng thấy cái đẹp của họ, cái dễ thương của họ, mà đừng bao giờ nhìn thấy cái điều gì khiếm khuyết, vụng về hay là khó thương của bất cứ ai. Và làm được điều này trong đạo tràng là ta xây dựng được nội dung tu học của một tự viện. Và thứ hai nữa là thưa các vị, tâm thức của mình có một thói quen, mình nhìn thấy cái gì, cái điều đáng trách gì cũng là mình đáng trách chứ không phải người kia đáng trách. Thế thì khi các vị đem cái tinh thần tu học này về nhà thì cái điều gì nó xảy ra cho gia đình chúng ta? chắc chắn là dễ thương, phải không? Mình đi chùa mà mình đi về nhà cái ông xã mình hoặc bà xã mình phát giác là một điều, càng đi chùa nhiều sao càng về nhà càng khó ưa ra. Ngày xưa thì miệng không có năng, bây giờ bà đi chùa ít lâu hai cái răng nanh nó mọc dài ra, thấy mà dễ sợ, thế thì thất bại rồi. Và mình tu chẳng có thành công mà nó trở thành, thưa, nó trở thành phản tác dụng vô cùng. Thế thì làm sao mà mình có thể truyền đạt được cái ý niệm tu hành cho con em mình? Thưa các vị, là ở đất Mỹ này con cháu chúng ta nó rất là thông minh, các vị không thể dạy nó bằng miệng được, mà các vị phải dạy bằng chính việc làm của các vị thôi à. Mình làm thế nào là bắt chước thế ấy. Mình đi chùa một ngày mình trở thành dễ thương hơn một ngày, càng đến với trung tâm, đến với đạo tràng tu học mình càng dễ thương hơn. Thưa các vị, là các vị không cần dạy gì hết, chỉ cần nó nhìn thấy cái sự dễ thương của các vị là tự nhiên nó bắt chước mà thôi. Và điều này thì cái tác dụng nó mạnh vô cùng, gấp nhiều lần so với lời chúng ta dạy. Cho nên khi mà mình mang được cái tâm thức là nhìn cái sự dễ thương của người, đừng bao giờ thấy cái sự khó ưa của người khác, mình mang cái điều đó về nhà thì lợi ích đã đủ lớn rồi, đã đem lại cái hạnh phúc, cái hòa bình trong gia đình rồi. Và nếu ta không làm được điều này, thưa các vị, là cho dù ta có rát cổ, ta kêu gào người này tu, người kia tu, và cả gia đình chúng ta đều quay lưng lại phản đối ta là cái chắc. Cho nên để làm được điều này, thưa các vị, cái nền tảng căn bản mình phải trang bị cho tâm thức mình là hãy nhìn người bằng cái nhìn trân trọng, dễ thương, và đừng bao giờ thấy cái lỗi lầm, cái thị phi của bất cứ ai. Và điều này xin hỏi nhỏ, làm dễ không ạ? Sao khó được? Bớt nói một chút, mình có cái bệnh nói nhiều, và nhìn tới nhìn lui ai nói nhiều? Thưa, tôi nói nhiều chứ ai? Quý vị đâu có nói gì đâu, để giờ quý vị nghe không? Thưa, để làm được điều này ta bớt nói một chút. Các vị đến với những cái trung tâm tu học lớn này, có những cái trung tâm người ta có một cái, người ta có một pháp chế là không có nói chuyện, suốt một ngày tu im lặng như ở bàn Phật Thánh Thành. Rồi ở Lộc Uyển thì cũng có những cái giờ im lặng hùng tráng, tức là im lặng không được nói tiếng nào cả. Cho nên bây giờ chúng ta mới bắt đầu đến với chùa, mới bắt đầu làm quen tu, chưa thể ngậm miệng không nói lời nào. Tại vì chúng ta có một thói quen là gặp nhau phải líu lo, có phải không? Mà nhất là người Việt thì líu lo vô tội vạ. Cho nên bây giờ mình làm được một việc là giảm nói thôi, không cấm các vị nói chuyện, nhưng mà thử giảm nói, ít nói một chút. Và các vị biết là khi mình ít nói thì lời nói của mình sẽ được người ta nghe nhiều hơn, chú ý nhiều hơn. Mình nói nhiều quá, lời thừa thải nhiều quá, cho nên những cái lúc mà mình muốn nói những lời rất là quan trọng để gây chú ý cho người ta thì người ta tưởng là lời nói bình thường, không chú ý. Cho nên thông minh nhất mình tập nói ít lại. Và ở trong nhà các vị có kinh nghiệm điều này mà, các vị rầy con sùm mà con nó đâu có sợ, nhưng mà có một người không cần rầy, chỉ cần trợn mắt nhìn mà nó ngán. Là ai? Thưa bố, ông ít nói nhưng mà ông ngâm một tiếng là nó rét luôn, chứ đâu phải là nó sợ thôi. Cho nên từ cái kinh nghiệm này, thưa các vị, là ta có thể học được là bớt nói một chút để lời nói mình nặng ký hơn. Và trong những đạo tràng tu học thì bớt nói có nghĩa là mình ít vấp phải những cái vụng về của ngôn ngữ. Bớt nói nghĩa là bớt thị phi. Ta có thói quen gặp nhau là phải kiếm cái chuyện gì để hiến tặng cho nhau cái điều vui. Và thông thường thì chuyện gì làm cho người ta vui? Tôi có kinh nghiệm là thường thường mình cứ đem cái chuyện người nọ dày người kia khác, ngu gì nói chuyện của mình. Mình đem mà A và B mình nói thích hơn chứ. Và từ cái điều đó nó phát sinh một cái điều rất là thị phi vô duyên. Cho nên ta hãy bớt nói. Thưa các vị, là có những niềm vui không cần nói mới vui, không cần nói mà vẫn vui. Có khi mình ngồi mình chơi không cần nói một tiếng nào mà nó rất là vui đó. Và trong cái thế giới tâm lý học, người ta nói là khi miệng anh nói vô vô là tôi yêu anh, hay là anh yêu em, là lúc đó tình yêu vắng mặt rồi. Họ mới cần nói chứ. Khi họ thương thật họ không cần nói, họ ngồi nhìn nhau họ biết là thương nhau rồi. Không biết có đúng gì không, cái điều này tôi mới học lóm ra nha. Họ chỉ cần nhìn nhau thôi là họ biết là thương nhau từ trong bụng thương ra rồi. Còn khi mà tình thương trong lòng nó vắng mặt thì bắt buộc người ta phải dùng 100.000 lời nói, hoa ngôn mỹ ngữ đi nói, rất ngọt ngào, ăn thêm mấy kilo đường để nói cho nó ngọt, mà lúc đó nó cũng không ngọt. Tại vì bên trong nó vắng mặt yêu thương, cái tình yêu nó vắng mặt. Cho nên lưu ý một điều thưa đại chúng, ít nói hay vô cùng, tuyệt vời vô cùng. Và cái học đầu tiên đến với đạo là ta hãy học bớt nói một chút, để xây dựng cái nội dung tu học trong tự thân của già lam. Mình nói chuyện với nhau được tới mấy giờ không nhé? Mấy giờ thì các vị ăn cơm? 11:20 rồi. Nhưng mà tôi muốn hỏi thăm là chuyện nào mình nghỉ? Thôi nói thêm chút nữa.
Thầy nói là ít nói thì tốt, nhưng mà có đôi khi con thấy hình như là ít nói quá rồi họ ấm ức đến lúc họ nói cái họ nói chặt lắm à. Mà ít nói quá rồi cái dàn mâm thắng chén nó còn tệ hơn đúng không thầy?
Thưa, có hai trường hợp. Có trường hợp mà ít nói nhưng mà tâm thức mình nói nhiều hơn cái miệng, một cái sự dồn nén. Còn có những trường hợp ít nói là tâm thức mình nó có niềm vui, nó có một cái sự cảm thông, và trong này cái tiếng nói thì thầm nó không có mặt. Thì cái ít nói mà chúng ta lần lần tu tập đó là ít nói bên ngoài, bên trong cũng tắt luôn cái tiếng nói thì thầm. Thì cái ít nói này không phải là cái sự dồn nén mà chịu đựng. Có những cái chịu đựng, cho nên người mà chịu đựng nhiều, tuy họ ít nói nhưng mà họ nói một lời giống như cốc cắn à, có phải không? Và thông thường người ta hay nói một câu là người càng hiền càng cộng, tức là anh đó hay chị đó ít nói nhưng mà nói ra một lời cái mình đau luôn mấy ngày luôn. Mà tại vì bên trong này nó dồn nén bao nhiêu lời và bực quá chừng mà bắt buộc cái miệng không nói, cho nên nói một lời nó tổn thương rất là nặng. Cho nên cái ít nói ở mức độ cạn, có nghĩa là ta giảm bớt nói chuyện thị phi có bao người. Mình nên nhớ là nói nhiều nó có hai loại. Loại thứ nhất là nói vô tội vạ. Có những người nói rất là vô tội vạ, líu lo như chim cả ngày nhưng mà không thương tổn gì ai. Có người thì họ nói nhiều nhưng mà nó rất là tội vạ, là mỗi một lời nói đụng chạm xúc phạm tổn thương bao người xung quanh. Đó là trường hợp nói nhiều hai phần như thế. Nhưng mà nhìn chung lại, thưa các vị, nói nhiều vẫn bất lợi. Ví dụ như mình nói nhiều vô tội vạ, mình bông đùa, mình trêu chọc, mình kiếm như chuyện cười, có lợi không ạ? À? Thưa không có lợi lắm đâu. Tại sao? Thưa đại chúng, là người ta sợ nhất, người ta trân trọng, người ta quý người ít nói. Mình nói nhiều, điều thứ nhất nó có cái dở là bao nhiêu trong bụng mình người ta nhìn thấy hết. Ví dụ như các vị ngồi thầm lặng như vậy thì tôi rất là ngán. Tôi không biết các vị nghĩ gì về tôi, nhưng mà tôi nói thì các vị biết là bụng dạ tôi có bao nhiêu chữ, các vị biết hết rồi. Cho nên càng nói nhiều người ta không sợ đâu, mà người ít nói nghe nhiều hơn nói, và lâu lâu điểm một nụ cười, sợ chết đi chứ, không biết họ nghĩ cái gì về mình. Cho nên càng ít nói thì lời càng giá trị, càng nặng ký. Và thưa đại chúng, là cái lợi cả nhất là thế này. Ai cũng biết nói nhiều nó lao thần tổn trí và nỗ lực ta không thu hồi được. Không hề có một người nào nói nhiều mà sống dai cả, dường như là như vậy. Ta ít nói được thì cái lợi thứ nhất là mình bảo trì sức khỏe mình một cách tốt lành, không có vô duyên vô cớ mà mình cứ đem sức khỏe mình phung phí một cách vô tội vạ. Điều thứ hai là mình ít nói mà lòng mình có niềm vui và luôn nghĩ tốt cho người, thì khi nói một lời, lời ấy nó có chất lượng vô cùng. nó giúp người ta, nó hiến tặng niềm vui cho người ta. Cho nên tôi nghĩ rằng chúng ta có thể tập từ từ. Ai mắc phải cái bệnh nói nhiều để gây vui gây cười với thiên hạ thì tới lúc cũng cần phải bớt nói lại. Có một cái tuổi nào đó người ta cho phép mình nói nhiều, nhưng mà đến một cái tuổi nào đó thì mình đâu có quyền nói nhiều nữa, phải không ạ? Có cái tuổi nào người ta cho phép ăn mặc tha hồn trưng diện, nhưng mà đến một cái tuổi nào đó ta không có quyền ăn mặc thời trang giống như những em bé, những cô gái được. Cũng như thế, trong cái nhân cách con người cũng vậy, thưa các Phật tử, là cái nói nhiều để tạo niềm vui nó có một cái tuổi nào đó, nó có cái chừng mực nào cho phép. Nhưng mà mình qua cái tuổi đó rồi, mình đến cái giai đoạn chín chắn già dặn rồi, thì chắc chắn là mình phải đi vào cái con đường của càng ngày càng bớt nói thôi à. Người ta có thể cho phép những ông già có những cái niềm vui trầm lặng, như ngồi uống một chung trà với bằng hữu, thầm lặng không nói gì. Nhưng mà người ta không thể cho phép một ông già mà ra vũ trường khiêu vũ giống như những cậu thanh niên. Rõ ràng là nó có một cái quy luật đạo đức bất thành văn, nó khép đời sống của chúng ta đi vào như thế. Cho nên cái điều mình chia sẻ đây là, thưa các vị, ta hãy giảm bớt nói năng, đó là điều tốt chứ không hề là xấu bao giờ. Thưa, trong cái tinh thần tu học xây dựng cái nội dung của một pháp bảo, các vị vừa nghe tôi chia sẻ là cái phần cạn nhất, đó là mình hãy có cái nhìn quý trọng và nhìn thấy cái đẹp của người, và nên giảm bớt nói năng và bớt nói những cái thị phi. Đó là phần rất là cạn khi ta mới bước vào chùa, mới tập tu thôi. Cái phần thứ hai, thưa các vị, là mình nên làm giàu có cuộc sống mình bằng cái tu học Phật pháp. Các vị cũng biết một điều là giáo lý đạo Phật có mặt cho tới hôm nay là 26 thế kỷ đi qua. Về cái tuổi thọ của giáo lý đạo Phật thì lớn hơn Kitô 600 năm. Và thưa, giáo lý đạo Phật đi vào những cái vùng Đông Nam Á, làm giàu cho rất là nhiều dân tộc nơi vùng đó. Ví dụ như đạo Phật đến đất Nhật thì đạo Phật đã làm giàu có và cống hiến cho người Nhật mãi tới hôm nay. Cái đời sống văn minh của họ phát triển tới chừng đó, nhưng mà cũng còn những cái nét rất là đẹp để làm cho tâm hồn của người Nhật rất là phong phú. Họ có những cái lễ hội truyền thống của họ rất là dễ thương, mà nó hiện cái màu sắc của Phật giáo rất là rõ. Ví dụ như đời sống của họ là tất bật làm ra tiền, đua theo cái phát triển vật chất. Nhưng mà mỗi một năm tới cái mùa hoa đào nở thì họ nghỉ luôn cả nửa tháng. Họ đem bánh, đem trái, đem nước uống và đem cả gia đình ra ngồi bên những cái đường có hoa đào nở đầy, họ chơi thế thôi. Và có những mùa họ ngồi họ nhìn núi, họ chơi thế thôi. Rõ ràng là trong một cái xã hội mà đời sống nó lao như gió vậy, thì cái con người thấm nhuần giáo lý đạo Phật họ cũng biết dừng lại một cái thời điểm nào đó để hưởng cái đời sống tịnh lạc an bình của hạnh phúc của đời sống họ. Và từ điều này thì ta nhìn lại là giáo lý đạo Phật đã hiến tặng cho cái cộng đồng dân cư vùng Đông Nam Á rất là nhiều điều mà nó làm cho đời sống của người dân vùng đó rất là hạnh phúc và có phẩm chất. Và bây giờ thì đạo Phật đã đi theo gót chân của người Việt qua đến cái vùng đất nước này. Thưa các vị, là cái điều mình nuôi dưỡng là mình phải tu học Phật pháp, ta tập sự đến với đạo. Thưa, cái điều cạn nhất là mình làm cho đời sống của mình nó bớt đi cái chất thị phi. Cái điều thứ hai là mình biết bằng lòng, biết hưởng cái đời sống hạnh phúc của mình đang có. Đó là cái điều giáo lý đạo Phật trao cho chúng ta. Và các vị thử nghĩ là mình hiện tại cái đời sống gia đình mình nó đã ổn định, có công ăn, có việc làm, có nhà, có cửa, và con cái mình nó cũng đang trên cái đường học hành, đang thành công. Nhưng mà tự hỏi là mình đã hạnh phúc với cái điều kiện mình đang có chưa? Có khi thì thấy cũng hạnh phúc, nhưng mà có khi thì thấy chưa có hạnh phúc gì cả. Mà lúc nào thấy hạnh phúc, lúc nào chưa thấy hạnh phúc? Thưa, cái lúc hạnh phúc là mình thấy là bây giờ cái điều kiện sống mình như vậy là đủ rồi, là lúc đó lòng mình yên, phải không? Nhưng mà khi các vị nhìn thấy bạn bè xung quanh các vị mà rất là thành công, họ đến nước Mỹ sau mình, nhưng mà bây giờ thì họ có xe đẹp nè, có nhà rộng nè, nhiều cái tiện nghi đời sống hơn mình, cái tự nhiên lòng mình nó nổi lên một cái niềm chua chát, thì lúc đó ta gọi là lúc mình bất hạnh, phải không ạ? Và như vậy thì cái hạnh phúc và bất hạnh đầu tiên đạo Phật trao cho các vị, đó là các vị hãy biết bằng lòng với đời sống của chính mình và dẹp tất cái tâm ganh tị với người xung quanh, thì các vị có mặt hạnh phúc. Tức là cái điều thứ hai là mình bỏ cái tâm ganh tị. Và thưa, tâm ganh tị này là cái sản phẩm trời cho chúng ta. Mình mà nhìn thấy người bạn của mình hôm qua đi chiếc xe tồi tàn tới thì mình đón đã, mình mời chào, mình rất là vui. Cái đột nhiên hai hôm sau mình thấy họ không phải đi chiếc xe cũ nữa mà họ mua chiếc xe rất là mới, cái mình cũng cười, mình cũng chào, nhưng mà trong lòng mình nó có một chút gì cay đắng. Không biết các vị có cái bệnh đó hay không, cho tôi là tôi thấy tôi có. Đơn giản một điều thôi. Một hôm tôi đi dạy, tôi gặp một người bạn. Ngày xưa thì họ cùng qua đi với mình, mình thì lang thang lướt thước. Rồi một hôm mình gặp ổng thì ổng là lột xác như là con tầm bước ra khỏi kén, mình chắp lên đôi cánh đi bài. Ổng đến một cái tự viện kia được người ta tiếp đón rất là trân trọng, người ta đánh trống, người ta thỉnh chuông, người ta mời vô đàng hoàng. Còn mình thì cứ lang thang lướt thước, xách cái túi đi cùng xóm cuối làng, chẳng ai buồn để ý. Rồi tự nhiên lòng mình nó thấy có một cái gì chua chát. Bản thân tôi là tôi thấy cái điều tự tâm thức mình nó có chút gì ganh tị nó vẫn còn. Và từ mình suy ra các vị thì tôi nghĩ là các vị chắc hẳn ít nhiều cũng có. Và mình để ý là khi lòng mình nó có một chút gì chua chát, một chút gì ganh tị, thì tự nhiên là mình không còn niềm vui rồi, phải không ạ? Cho nên cái điều thứ hai trong cái tinh thần tu học của Phật Pháp, chúng ta đến với đạo ta phải làm để được là hãy dẹp cái sự ganh tị chua chát của lòng khi nhìn thấy người bạn mình thành công. Và cái xã hội này thưa các vị là ai là người thành công và ai là người thất bại? Nhìn chung chẳng có ai thành công mà chẳng ai thất bại cả. Tại sao ạ? Các vị nhìn lên trên thì có những người thành công hơn các vị chứ. Dù các vị đang đứng cái địa vị cao nhất của xã hội thì các vị cũng tìm ra một người nào đó giỏi hơn mình để mình cảm thấy mình bất hạnh chứ. Rồi nếu các vị nhìn xuống thì các vị thấy là mình vẫn hạnh phúc hơn những người kia chứ. Cho nên người đứng ở trên đỉnh cao xã hội mà nếu họ nhìn lên nữa thì họ vẫn cảm thấy bất hạnh, vẫn cảm thấy ganh tị. Mà người đứng ở dưới thấp mà họ nhìn xuống dưới thì họ cảm thấy cuộc đời họ là phúc lạc. Họ không cần phải chen chúc, không cần phải vội vàng, không cần phải ganh tị khổ đau gì với bất cứ ai cả. Nếu họ hài lòng với cuộc sống họ thì thưa các vị là họ đứng ở đâu cũng hài lòng cả. Mà nếu họ chưa hài lòng thì cho dù họ leo lên đến đỉnh ở trên thiên đình họ vẫn không hài lòng thôi, phải không? Cho nên cái tâm ganh tị nó là cái đầu nguồn của sự bất hạnh. Ta làm được điều thứ hai khi đến với đạo tu tập là ta hãy loại trừ cái tâm ganh tị ra khỏi cái vùng tâm thức của ta. Loại trừ cái tâm ganh tị ra thì thưa các vị là điều đầu tiên, cái quà tặng của nó là các vị sẽ có niềm vui trong mọi lúc. Mình sống trong cuộc đời mình không phải đóng cửa nhà không tiếp xúc với ai, mà mỗi một lần tiếp xúc với một người là mình khởi một cái tâm ganh tị. Mình nhìn thấy bữa nay đẹp hơn mình ha, bữa nay có vẻ trẻ hơn mình ha, bữa nay ông chồng chiều chuộng hơn mình ha, là khởi tâm ganh tị rồi. Đi xe đẹp hơn mình, nhà rộng hơn mình, con học thành công hơn con mình. Thưa, mình có tâm ganh tị thì các vị sẽ kiếm ra 1001 chuyện để mà ganh tị. Người kia xấu hơn mình cũng ghét, người kia đẹp hơn mình cũng ghét, nghèo hơn mình cũng ghét, giàu hơn mình cũng ghét, phải không? Không chịu làm ăn để cho nghèo, mình khởi tâm ghét. Rồi làm ăn giàu mình cũng ghét. Có mấy đổi giàu bao nhiêu mà làm phách, ví dụ vậy. Rõ ràng là thưa lòng mình có cái ganh tị, có cái giận hờn, có cái thù ghét, thì các vị nhìn ở đâu các vị cũng thù ghét, cũng giận hờn, cũng ganh tị cả. Cho nên cái điều thứ hai ta đến với đạo ta tu là ta hãy làm sao biết hài lòng với điều kiện đang có của mình. Khi mình hài lòng với điều kiện mình đang có nghĩa là mình hạnh phúc rồi đó. Còn mình không hài lòng với những cái mình đang có thì thưa các vị, dù cho tài sản các vị là cái hành tinh này, các vị vẫn bất hạnh. Lỡ trời trao cho mình một cái ông chồng tánh ông cục cằn khó thương, mình nghĩ cái ông này thiệt là khó chịu à. Ngày xưa ở Việt Nam và phải cái của nợ này gỡ không ra, bây giờ đất Mỹ này tuyệt thách đó. Tôi bỏ ông này tôi có thể kiếm được ông khác dễ thương hơn, mình nghĩ như thế. Nhưng mà ví thử như các vị làm cái công chuyện giống như tôi nghĩ là thử bỏ ổng rồi kiếm ông khác có dễ thương hơn không? Có khi đụng nhầm cái củ nợ còn tệ hơn cái củ nợ mình đang mang nữa à. Tại sao à? Thưa, nói một số thì không có đúng, mà ta hay nói điều này đúng hơn nè. Tâm thức của mình, thưa các vị, là cái giống như một cái cung đàn, nó ngang cái bực đó, phải không? Mình đang hát, đang hát cái tông đô hay là tông rê gì đó, và cái bản đàn mình nó đang dạo cái nhạc khúc đó. Cho nên mình gặp cái người cùng một cung bậc, nó gắn bó lại với mình. Cái mình ghét người này mình bỏ, mình tưởng là mình kiếm được một người ngon hơn, mình đi quanh quanh thì cái người mình hợp nhất, hợp nhãn với nhau, cái người cũng có cùng một cung bậc tâm hồn như ông chồng mình thôi, không khác được. Tôi thách các vị có thể làm 100 lần nói lại dây đàn, giống như người xưa nói là mình đứt dây rồi mình nói lại. Thưa thì cũng giống như thế mà thôi, cũng khẩy một tiếng đó mà thôi, cũng cùng một cung bậc đó mà thôi. Cho nên cái điều đầu tiên ở đây chúng ta chia sẻ là bằng lòng với điều kiện mình đang có, không có nghĩa là mình để lòng mình nó trùng xuống là một nè, rồi buồn bã thất vọng và chán đời là hai. Mà bằng lòng với điều kiện mình đang sống có nghĩa là loại trừ cái bất an, cái ganh tị của lòng, chấp nhận cái sự thật. Và khi mình chấp nhận sự thật thì mình chuyển hóa được cái điều kiện mình đang sống. Không biết cái điều này tôi nói có dễ hiểu hay không, xin giải thích thêm thế này. Mình bằng lòng với cái điều kiện mình đang có thì điều thứ nhất là tâm thức mình nó không có bực bội, bất an. Và khi tâm các vị nó không bực bội hay bất an thì các vị hành xử với người thân, các vị sống bằng một cái tâm hồn rất là yêu thương và dễ chịu. Và khi trong lòng mình nó phát ra một cái năng lượng yêu thương và dễ chịu thì nó tác động vào môi trường xung quanh, tác động vào người thân của mình. Tự nhiên người thân của mình sẽ dần dần dễ chịu ra, dễ thương ra. Đó là điều rất là rõ. Giống như là mình là người phát sóng và người kia là người bắt được sóng, cái tần số của mình nó phát ra cái tần số ấy thì người kia dần dần sẽ đổi thay tần số để có thể bắt được cái đài tiếng nói của mình. Thế thôi. Cho nên mình hãy làm một công việc là chuyển hóa tâm của mình trước, bằng cái điều căn bản là chấp nhận ngay nơi đây là đời sống của chính mình, cái điều kiện gia đình này là điều kiện lý tưởng nhất của mình. Thế thì các vị mới có thể chuyển hóa được cái hoàn cảnh đang sống của mình. Đó là cái điều thứ hai mà chúng ta có thể thực tập được. Dừng lại trong cái điều kiện của mình đang có, hạnh phúc với điều kiện của mình đang có là cái bước thực tập rất căn bản của người tu Phật. Và điều này nó sẽ dâng hiến cho chúng ta cái niềm vui và cái hạnh phúc rất lớn trong cuộc sống này. Và thưa các vị là nếu là người Phật tử đến với đạo tập tu mà chúng ta không làm được những điều căn bản, điều thứ nhất là loại trừ cái nhìn thị phi về người, điều thứ hai là mình làm giàu có đời sống mình bằng sự tu tập, thì chắc chắn là chúng ta đến với những cái trung tâm tu học, đến với những cái đạo tràng thì nhiều lắm là vài ba tháng rồi chúng ta lại chán đạo, chúng ta quay lưng. Và do vậy tôi nghĩ là điều tôi cần nhắc lại ở đây để tổng kết buổi nói chuyện là xây dựng một tam bảo hình thức rất là dễ, nhưng mà xây dựng một tam bảo nội dung rất là khó. Cái khó đầu tiên là tâm thức của người Việt chúng ta đến với nhau mà đông thì về lâu về dài nó phát sinh ra nhiều cái chuyện mất lòng nhau, và người này quay lưng hướng Nam, người kia quay lưng đi hướng Bắc, Thế thì nó làm tan vỡ rất là tội nghiệp. Và cái điều mà chúng ta phải cần làm đó là càng đến với đạo, tâm chúng ta càng thuần, càng nhìn nhau bằng cái trân trọng, mến thương. Và có như vậy thì mình xây dựng được cái đạo tràng để làm cái nơi chốn tựa nương tu học, làm cái điểm tựa tinh thần cho chính mình. Và trong tương lai mình mang được cái văn hóa Việt Nam, mang được cái chất liệu sự tu học về cho gia đình, cho con em mình. Và điều đó nó mới hứa hẹn được cái đời sống hạnh phúc cho con cháu ta trong nhiều thế hệ trong tương lai. Bằng không thì thưa các vị là mình ra đi, con em mình hay là cháu chắt mình trong thế hệ thứ hai, thứ ba về sau, nó sẽ rất là bơ vơ. Nó mất cái gốc gác văn hóa Việt, nó mất cái gốc gác đạo đức của Phật giáo thì rất là uổng. Ngàn muôn kiếp chúng ta mới có cái duyên gặp được Tam Bảo, và cái duyên mình đã đến được với đạo, gieo trồng được cái hạt giống lành. Mình phải làm thế nào? Gieo trong lòng của mình cái hạt giống lành rất là mạnh, để nó nở ra trong kiếp này rồi vào nhiều kiếp tương lai, và nó nở ra trong thế hệ của mình và thế hệ của con em mình. Đó là điều mà cuối cùng tôi xin nhắc để đại chúng lưu ý. Và thưa các vị, chúng ta có thể dừng ở đây được chưa? Các vị có thắc mắc gì, có cần hỏi gì không? Tôi có vài lời nhắc thêm những người lớn tuổi như thế này. Những người già ở Việt Nam thì tôi nghĩ là ít phước hơn các vị ở đây. Tại sao ít phước hơn? Thưa, cái điều kiện xã hội nó rất là chật vật, rất là cực nhọc. Ở đây thì các vị lớn tuổi thì có cái phước lành rất là lớn, cho nên được chính phủ Mỹ bảo trợ, không lo ăn, không lo mặc, không lo bệnh, lo hoạn gì cả. Nhưng mà phần lớn những người già ở đây thì lại lâm vào cái tình trạng buồn, có phải không? Con cái đi làm, và cháu chắc thì nó đi học, nó phải bôn ba vào xã hội, cho nên các vị có khi ở nhà rất là cô đơn. Muốn đi chùa thì không có ai lái xe đưa đi, rồi nằm ở nhà thì cũng không có cháu chắc gì để vui, cho nên ôm cái tivi, ôm một đống phim chưởng về để coi cho nó giết thì giờ qua ngày đoạn tháng. Thưa, rõ ràng là mình không có quý tiếc cái thì giờ của tuổi già. Các vị cũng biết một điều là hơi thở vào, hơi thở ra, sinh mạng của đời người được quyết định. Mình hít vào không thở ra, hoặc thở ra không hít vào là ô hô rồi, là đi rồi đó. Cái thì giờ của mình còn lại leo lét trên cuộc đời này không dài lắm. Và thưa, khi mà mình nhắm mắt xuôi tay rồi, nếu mà tâm thức mình nó yên bình, nó tịnh lạc, thì chắc chắn cái hứa hẹn là trong tương lai mình trở lại, sẽ trở lại những cái vùng trời yên bình, hạnh phúc, văn minh. Nếu mà tâm thức của chúng ta mà nó u ám, buồn phiền ra đi bằng cái nỗi niềm của sự giận tức, chắc chắn là ra đi rồi trở lại chúng ta mang cái tâm niệm giận tức, u uẩn, hờn, phiền, vân vân, thì các vị vừa sinh ra đời, mặt của các vị đã có nếp nhăn. Tại sao? Tại vì cái nghiệp thức giận hờn buồn bã nó đầy, nó dày xéo tâm thức, cho nên mình trở lại thì cái gì mà nó có mặt trong lòng mình thì nó hiện ra trước tiên thôi. Cho nên để chuẩn bị cho cái việc ra đi của những người lớn tuổi, tôi nghĩ là các vị hãy biết trân quý từng phút của cuộc sống. Mình không lo ăn, không lo mặc, không lo bệnh, không lo thiếu đủ chi, hãy dành cái thời giờ của cuộc sống còn lại leo lét như ngọn đèn hết dòng này, mỗi một hơi thở vào thở ra các vị niệm một tiếng Phật. Thưa, ví dụ như tâm thức mình mà không có niệm Phật, hoặc là không có nhất niệm trong chuyện tu, thì các vị nghĩ nhớ nó ngàn vạn chuyện, phải không? Mà cái chuyện gì làm ta nghĩ nhớ nhiều nhất? Thưa, cái chuyện giận, cái chuyện buồn, cái chuyện ghét, chuyện đó nó làm mình nhớ. Và tâm thức của người già có một cái bệnh chung là những cái gì ấn tượng rất là cay đắng cuộc đời là nhớ dai. Thông thường thì ta như thế. Và các vị thử nghĩ là mình gọi những cái chuyện buồn tới để mình nhớ, thì tâm thức mình nó trùng xuống. Và bất ngờ mà mình nhắm mắt rồi thì mình đi đâu? Thưa, mình đi xuống chứ đâu có đi lên được. Cho nên cái thông minh nhất của chúng ta là hãy lợi dụng cái điều kiện thì giờ mình đang còn lại thoi thóp đây. Mỗi một hơi thở vào, hơi thở ra, ta cố gắng niệm một tiếng Phật, hoặc niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Một cái lần xưng danh hiệu Phật như thế, cái công đức rất là lớn lao. Thứ hai nữa là nó làm tịnh hóa tâm mình, nó làm cái lòng mình rất là trong sạch, rất là an bình, rất là tịnh lạc. Để rồi mình có nhắm mắt thì tâm thức mình nó cũng lân lân và bay cao. Bằng không thì các vị cứ vui cứ buồn theo cái chuyện ký ức của mình đã nhớ. Các vị cứ vui cứ buồn cái chuyện con cháu của mình nó không về thăm, rồi vui buồn với cái chuyện cái phim nó đang chiếu, thưa rất là thiệt thòi cho chính bản thân mình. Chúng ta đang có cái điều kiện rất là tuyệt vời để tu. Chúng ta hãy lợi dụng cái ngày tháng mình còn sống đây, từng hơi thở cố gắng tu. Bằng không thì thưa đại chúng là không ai cứu được mình bằng chính mình cả. Nhiều lắm là quý thầy tụng một thời kinh, nhiều lắm là các vị vô bệnh viện thì con các vị đứng nhìn các vị chứ đâu thể thay các vị thở một hơi được. Thưa phải không ạ? Mình chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình. Và người trẻ thì người ta còn lơ là tới diễn tu, tại vì thời gian sống họ còn rất là dài, họ chưa ngán gì đâu. Nhưng mà mình già rồi, chưa biết ánh nắng nó rớt xuống núi lúc nào, lúc nào là cái chết nó đến. Cho nên các vị hãy biết quý tiếc cái mạng sống của các vị và cái điều kiện tốt lành ở trong bàn tay. Mình hãy tu, bằng không thì thưa ân hận về sau chuyện nó buồn. Đó là vài lời tôi nhắc các vị lớn tuổi ở đây. Mong rằng các vị cố gắng vận dụng cái thì giờ may mắn tốt lành của mình để thực tập. Và các vị phải làm sao cho ở gia đình, tức là con cháu mình nó cảm được cái năng lượng là bà tôi từ ngày đi tu bây giờ về thấy bà dễ thương. Chứ mà nó nói bà tôi từ ngày đi tới chùa về giờ sao thấy bà tôi thấy sợ, không nhớ lời gần, thế thì tật rồi. Cái gì phải làm sao cho càng ngày mình càng dễ thương ra, thấm nhuần cái chất của sự tu hành, mang cái điều đó về để cống hiến cho gia đình thì thành công. Và mình cống hiến cho gia đình có nghĩa là cống hiến cho chính mình. Cái hạnh phúc mà mình tặng cho ai thì cái hạnh phúc nó hồi báo lại cho mình. Rồi mình gây cái tổn thương, cái bất an cho bất cứ ai thì cái điều đó nó trở lại cho mình trước. Và tôi xin nhắc thêm là trong đời sống gia đình, các vị hãy lưu ý. Lưu ý là gia đình là cái thiên đường của mình. Tôi có biết có những người Phật tử nữ họ rất là giỏi. Họ cứ nghĩ ông chồng là dư. Nhưng mà tới khi một cái rủi ro đến là ông bệnh cái ông chết. Chừng đó là cái chị Phật tử kia chỉ đối diện với cái gia đình, cái chị mới bắt đầu chỉ tiếc. Chị nói giá mà ông còn thì đi làm về thấy cái nhà nó ấm cúng, mà ông mất rồi về thấy nó lạnh lẽo làm sao. Và ngày xưa tôi nhớ là nói chuyện thêm, có gì đó bụng không vậy? Ngày xưa ở Việt Nam người ta làm cái lễ kỷ niệm Hai Bà Trưng. Và vào cái ngày lễ kỷ niệm Hai Bà Trưng thì có nhiều văn nhân thi sĩ, người ta lên người ta tôn vinh là bà Trưng là nữ anh thư. Nhưng mà có một nữ thi sĩ, bà làm một bài thơ 8 câu hay lắm, tôi nhớ 2 câu thôi. Nhớ một câu thôi chứ không tới 2 câu. Và lên và ngâm cái câu là chàng ơi địa ngọc trơ vơ quá. Tức là chúng ta biết là khi Trưng Trắc lên làm vua thì lúc bây giờ là Thi Sách đã chết lâu rồi. Thì cái nhìn của Nam Nhi á, cái nhìn của những người đàn ông thì thấy là người có công đuổi giặc Hán, rất là tài ba. Nhưng mà cái nhìn tâm thức của con người thực tiễn nhất là nhìn thấy là bây giờ mình là một vị vua, nhưng mà điện vàng cung son bây giờ vẫn là trơ vơ. Và từ điều đó mình trở lại, thưa các vị là trong đời sống gia đình, có khi mình thấy người này dư, người kia dư, không cần thiết. Như là con của mình, như là người thân của mình. Thế nhưng mà các vị thấy là khi con mình nó lớn, nó bay khỏi vòng tay của mình, là mình giống như con chim ổ trống rồi đó, rất là buồn. Muốn có tiếng nói, tiếng cười, muốn nghe cái sự quậy phá nó là đâu còn. Nó đã lớn là nó rời tay mình nó đi rồi. chừng đó mình mới thấy là cái thời gian mình nuôi con là hạnh phúc. Rồi giống như những người Phật tử rất là tài giỏi, khi ổng mất rồi mới thấy ôi chứ chi mà ổng còn, ổng chỉ cần ngồi để chơi thôi là hạnh phúc, chừng đó là thưa muộn lắm. Cho nên ta hãy biết trân quý những gì ta có, và người biết trân quý những cái gì mình có là người đó hạnh phúc. Mà người không trân quý những cái gì mình có thì cho dù cái điều kiện, cái tiện nghi của các vị có là vua trời, các vị cũng bất hạnh. Huống nữa là những cái lặt vặt của vật chất đời thường. Cho nên ta hãy làm thế nào ở mức độ cạn nhất là mình biết trân quý những cái mình đang có thì hạnh phúc đến với ta. Xin chúc các vị ăn bữa cơm trưa ngon. Xin cảm ơn đại chúng và xin các vị chắp tay chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh. Yeah.